chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Trước khi đến với phần nội dung chi tiết thì mời quý vị và các bạn thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên, ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi, một sáng tác của Hoàng Tôn do Hồ Ngọc Hà và Nô Phước Thịnh trình bày.
Cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, mặc dù mới xuất khẩu từ tháng 9 năm 2022, nhưng sầu riêng Việt Nam cũng đã chiếm được 31,8% thị phần tại thị trường Trung Quốc và chỉ đứng sau Thái Lan chiếm 68% thị phần.
Nghị định thư yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết, đã tạo cơ hội để tổ chức phát triển ngành hàng sầu riêng Việt Nam theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn và bền vững. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thời gian tới thì việc mở cửa thành công cho sản phẩm sầu riêng đông lạnh vào thị trường Trung Quốc sẽ tạo ra một bước tiến quan trọng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.
Do đó, nếu tận dụng tốt cơ hội, lợi thế và tổ chức sản xuất chuyên nghiệp, đồng thời không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, thì ngành hàng sầu riêng của Việt Nam sẽ không lo về chỗ đứng, thị phần, mà có thể vượt qua sầu riêng của Thái Lan, chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Hiện diện tích sầu riêng cả nước đạt trên 112.000 hectare, chiếm 9% diện tích trồng cây ăn quả và sản lượng đạt 863.000 tấn. Các thị trường tiêu thụ chính sầu riêng của Việt Nam là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Mỹ.
Các tỉnh Tây Nguyên như là Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai đang là vùng sản xuất cung ứng rau củ, trái cây quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh.
Rau củ quả, trái cây Tây Nguyên đang chiếm đến 2/3 lượng nông sản thực phẩm về chợ đầu mối Hóc Môn hàng đêm. Trung bình mỗi ngày chợ Hóc Môn tiếp nhận hơn 2.000 tấn rau củ quả từ các tỉnh, trong đó có khoảng 1.600 đến 1.700 tấn rau củ quả từ các tỉnh Tây Nguyên, nhiều nhất là Lâm Đồng về chợ trên 2.000 tấn một ngày đêm.
Đơn cử với mặt hàng trái vải, trước đây chủ yếu từ hai tỉnh phía Bắc là Hải Dương và Bắc Giang. Hai năm trở lại đây, nguồn trái vải từ Đắk Nông, Đắk Lắk đã được đưa về phân phối ở hai chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức với chất lượng không thua kém vải Bắc Giang, sản lượng dồi dào. Xét về khoảng cách địa lý thì trái vải từ Tây Nguyên vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh gần và thuận tiện hơn. Trái vải Tây Nguyên chín sớm hơn vải trồng ở phía Bắc cho nên bán được giá.
Quý vị và các bạn đang thưởng thức bài hát Giấc mơ trưa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son do Thùy Chi thể hiện.
Một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mơ. trôi đi những niềm xanh thầm, mùa đã quên đi những lần nếm buồn. Từ dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những ngày hoa vỡ. Người đã đi qua những lời em kể, lời giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chuông, lời giấc mơ chưa bao giờ em về. Một giấc mơ
bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5h45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, mua bom hôi hay còn gọi là phát bom made in China từ bên ngoài vào sân trường chơi, 19 học sinh ở Vĩnh Long đã bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 4 vừa qua tại trường Trung học cơ sở Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Theo báo cáo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ, vào khoảng 15h35 cùng ngày, một số học sinh lớp 6/5 trường Trung học cơ sở Lộc Hòa có triệu chứng ói, khó thở nên trường đã nhanh chóng gọi cấp cứu. Có tổng cộng 19 em học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân ban đầu được xác định là các em bị ngộ độc chất cấm bom hôi do các em học sinh mua bên ngoài đem vào sân trường chơi.
Hiện tình hình sức khỏe của các em học sinh tương đối ổn định, trong đó còn 7 em cần bác sĩ quan tâm theo dõi sức khỏe. Sau khi sự việc xảy ra, trường đã báo Ủy ban Nhân dân xã, các cơ quan có liên quan xác minh sự việc. Lãnh đạo trường cùng với giáo viên cũng được phân công phối hợp với gia đình cùng chăm sóc các em học sinh. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
Thưa quý vị, mới đây, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang đột xuất kiểm tra chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Kim Mai, cửa hàng số 2 tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện chi nhánh xuất trình cho đoàn kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. Cửa hàng thực hiện niêm yết giá hàng hóa, nhãn hàng hóa đúng quy định.
Khi kiểm tra thực tế đối chiếu với các chứng từ hợp pháp mà chi nhánh cung cấp thì lực lượng chức năng đã phát hiện tại cửa hàng có trưng bày để bán hơn 2 lượng các sản phẩm là kim loại màu vàng, gồm bông tai, kim loại màu vàng nhẫn, kim loại màu vàng nhẫn có gắn đá, kim loại màu vàng mặt dây, kim loại màu vàng dây chuyền, kim loại màu vàng dòng xi măng, kim loại màu vàng lắc tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo lực lượng quản lý thị trường, lô hàng có tổng trị giá niêm yết gần 86 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, phía doanh nghiệp chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tất cả hàng hóa nêu trên. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong để tiếp tục xác minh làm rõ. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường cũng đã bất ngờ kiểm tra tiệm vàng Kim Hương Dinh tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bước đầu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hương Dinh thừa nhận việc sử dụng Facebook tiệm vàng Kim Hương Dinh để livestream bán hàng các sản phẩm là trang sức kim loại vàng, kim loại bạc do thị trường truyền thống gặp khó khăn, sức mua giảm.
Hiện thì tổ chuyên trách về thương mại điện tử, Tổng cục Quản lý Thị trường đang tiếp tục làm việc đối chiếu các hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp để xác định nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường các địa phương đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 23 ngày 20 tháng 3 về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923
0939 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm, việc đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp tại nhiều tỉnh thành tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một tình trạng khác. Đối với nhiều công nhân khi mất việc, việc tìm kiếm công việc mới không phải là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, họ chủ yếu làm việc thời vụ, đợi đến khi nhận hết trợ cấp thất nghiệp mới bắt đầu tìm kiếm việc làm mới. Tình trạng này đang gây ra những thách thức lớn trong việc kết nối cung cầu lao động hiện nay.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang hàng ngày tiếp nhận hàng trăm lượt lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, chỉ ít người trong số họ quan tâm đến việc tìm kiếm công việc mới. Hầu hết, họ đều lựa chọn làm việc thời vụ, chờ đợi đến khi hết thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp mới bắt đầu tìm kiếm việc làm chính thức. Theo quy định, thì người lao động mất việc có thể nhận trợ cấp thất nghiệp từ 3 đến 12 tháng. Mặc dù đã có sự tư vấn và giới thiệu việc làm từ các trung tâm, nhưng ít người quan tâm đến các cơ hội việc làm mới. Tình trạng này đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự.
Đặc biệt, việc triển khai các lớp hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp cũng gặp khó khăn khi số lượng đăng ký tham gia rất ít và không đồng đều. Điều này phản ánh sự thiếu nhận thức của người lao động về cơ hội nghề nghiệp và cũng gây khó khăn cho các chính sách đào tạo và hỗ trợ nghề nghiệp. Theo các chuyên gia, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang bộc lộ những hạn chế như thiếu căn cứ xác định đầy đủ người lao động có việc làm mới hay chưa. Chưa có chế tài xử phạt mạnh đối với người lao động không chủ động thông báo hoặc thông báo chậm trễ về có việc làm mới trong khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Về lâu dài, nhiều ý kiến cho rằng các điều khoản về người thất nghiệp được hưởng trợ cấp cần được điều chỉnh để những người thực sự mất việc được nhận. Xây dựng phần mềm quản lý bảo hiểm thất nghiệp liên thông giữa hai ngành lao động thương binh và xã hội và bảo hiểm xã hội để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp gian lận.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quê người con gái mắt buồn da nâu dấu tình yêu dấu. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn mối tình lòng đâm. À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình. À ơi tao dùng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Quê Nhà, một sáng tác của Trần Tiến do Quang Linh trình bày.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.